Kim Hài. Nhà văn Kim Hài tên thật là Đào Thị Thái. Bà sinh ngày 27 tháng 12 năm 1946 tại Hội An, Quảng Nam. Bà tốt nghiệp cử nhân khoa học ngành địa chất. Trước năm 1975, bà là cộng tác viên báo Tuổi Hoa và tủ sách Tuổi Hoa. Sau năm 1975, từ 1986 đến 1988, bà cộng tác với xưởng phim Giải Phóng và xưởng phim hoạt hình thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1988 đến nay, bà là cộng tác viên của nhà xuất bản Trẻ, tủ sách Tuổi Hồng, Áo Trắng, cộng tác với nhà xuất bản Đồng Nai, tủ sách Hoa Niên, cộng tác thực hiện tập san Tuổi Ngọc, Bạn Ngọc. Ngoài ra, nhà văn Kim Hài viết cho các báo thiếu nhi và tuổi mới lớn, Khăn Quàng Đỏ, Hoa Học Trò, Tuổi Ngọc, Bạn Ngọc, Hoa Nắng. Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm chính đã xuất bản sau năm 1975: Màu Trời Rực Rỡ, Bình Minh Màu Mực Tím, Cánh Diều Mơ Ước, Giọt Sương Hèn Mọn, Con Quỷ Lọ, Khúc Nam Ai, Trong Về Quê Mẹ, Sắc Lá Xanh, Mùa Trăng, Cò Trắng Vườn Chim, Giả Từ Tuổi Nhỏ, Vừng Ơi Mở Ra, Ông Bán Tết, Bí Mật Hẻm Xì Trâm, Những Ô Cửa Sáng Đèn. Nhà văn Kim Hài đã nhận được nhiều giải thưởng như giải B Cuộc Vận Động Sáng Tác Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước lần 1 do Nhà xuất bản Trẻ và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức với tác phẩm Cánh Diều Mơ Ước. Giải ba cuộc thi viết truyện ngắn cho thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với UNICEF và Hội Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em Việt Nam tổ chức năm 1996-1997 với tác phẩm Ngày Khai Trường Trong Mơ. Giải khuyến khích Cuộc Vận Động Sáng Tác Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước lần 2 năm 1997 với tác phẩm Cò Trắng Vườn Chim. Giải thưởng Kịch Bản Phim Thiếu Nhi do Hãng Phim Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 1992 với tác phẩm Giọt Sương Hèn Mọn. Giải khuyến khích Cuộc Thi Sáng Tác Kịch Bản Truyện Tranh Báo Khăn Quàng Đỏ năm 2001 cho tác phẩm Ngôi Sao Tai Họa. Là một nhà văn nữ đầy tâm huyết, dành trọn đời mình cho văn học thiếu nhi, nhà văn Kim Hài đã có những thành công đáng ghi nhận. Văn phong của bà trong sáng, tinh tế với những cảm xúc chân thành, đôn hậu. Sau cơn lũ. Trời xanh trong, mặt trời như đang đổ lửa xuống ruộng đồng, người vật. Mấy cụ già còn phải cất đi tấm áo nỉ buổi sáng, mắt hấp háy nhìn về phía đông, miệng lẩm bẩm những câu tiên đoán thời tiết chẳng ăn nhập gì đến cái nóng bức ghê gớm hiện tại. Thế này chắc sắp có mưa bão tới nơi. Nhưng trời vẫn nắng ráo. Trên đỉnh núi những đám mây trắng như bông đang tan ra, mỏng mảnh, dàn trải, hợp với màu xanh của núi thành màu lam nhàn nhạt. Mồ hôi tươm đầy trán, dông cởi trần, đánh vật với đống sách vở bề bộn trên sàn nhà. Chỉ còn 3 hôm nữa là khai trường. Dông vừa nhận được sách do nhà trường cho mượn dùng trong niên học mới. Quyển nào cũng cũ, nhầu nát vì đã qua tay nhiều học sinh. Vì vậy, Dông phải quấy hồ, dán lại những chỗ rách rồi bao cẩn thận. Công việc đòi hỏi thật kiên nhẫn, nhưng trời nóng quá, ruồi bay vung vút, đáp xuống đầu, xuống cổ Dông. Dông bực bội, vừa gãi vừa dán, vừa lắc lắc cái đầu bờm xòm để đuổi ruồi. Anh cả, cho Tèo cái nhãn vỏ nhé. Dông chưa kịp ngẩng đầu lên, thằng Tèo đã nhanh như chớp chộp cái nhãn vỏ bỏ chạy. Dông quát theo, mày láo vừa chứ Tèo, không được đâu, nhãn vỏ đã viết tên rồi. Thằng Tèo vẫn bỏ chạy, nhưng chỉ một thoáng sau nó quẳng trả tờ nhãn, giờ đã nhăn nhúm rách mép. Giận quá, Dông quay lại, thuận tay tát em một cái thật mạnh. Thằng Tèo lảo đảo ngẩng nhìn anh rồi òa lên khóc, một bên má đỏ ửng lằn 5 ngón tay. Dông hối hận định dỗ em, nhưng mẹ đã vào tới nơi. Thằng Tèo càng khóc to hơn,
anh cả đánh con.
Dông ngừng tay phân bua, nó nghịch quá, làm rách cả nhãn, mai mốt nhập học rồi, làm đâu kịp. Mẹ ôn tồn trách Dông, sao con lại đánh em, có gì thì bảo ban em từ từ, đừng đánh nhau mẹ buồn, con lớn rồi chứ nhỏ nhít gì. Dông thấy tưng tức vì tèo lỗi mà mẹ lại bên. Dông cao mặt cúi xuống lầm bầm: mẹ cứ bên đi, hèn chi nó hư không ai ưa nổi. Mẹ kéo thằng Tèo ra giếng. Dông thu dọn sách vở. Trời nóng quá, lại bị bực mình nên không muốn làm tiếp. Giờ này mà ra sông tắm thì thích nhất. Nghĩ là làm, Dông cứ để người trần chạy ra sông. Trời nắng hạn, nhưng dòng sông Nậm La hôm nay nước nhiều và chảy xiết. Tiếng nước réo chảy qua những guồng quay nghe rào rào. Dông thả người, khoan khoái ngâm mình trong dòng nước mát. Thỉnh thoảng, Dông lặn một hồi rồi trồi lên tận giữa dòng. Chẳng thấy đứa bạn nào, nhưng đâu hề gì. Mấy hôm nữa sẽ gặp nhau đầy đủ ở trường. Leo lên một mô đất, Dông nhìn về phía mặt trời lặn. Trên ngọn đồi cao, ngôi trường mới xây bằng gạch nung, hai mái ngói đỏ hỏn, trông tráng lệ và uy nghi. Nghe nói nhà trường vừa thay hết một loạt bảng đen và mở thêm hai lớp mới. Có lẽ Dông sẽ được học trong lớp mới, vì Dông là học sinh cấp 3 đầu tiên của nhà trường. Dông rộn ràng vui sướng, lòng háo hức nghĩ đến ngày đi học. Nấu xong nồi cám heo trong bếp, Dông khệ nệ khuân ra vườn định cho heo ăn. Bỗng có tiếng sấm nổ rền đâu từ phía núi vọng lại. Bầu trời vẫn không một gợn mây, nhưng đã có gió nhẹ nhẹ thổi, khua động lá cây. Tiếng gà vịt lên chuồng, tiếng heo ụt ịt đòi ăn cử chiều, hình như có sớm hơn mọi ngày. Dông chắc lưỡi: tụi bay háo đói quá đi mất, chờ một tí không được sao? Tiếng mẹ vọng từ trong nhà ra: trời trở, chắc có mưa, cho heo ăn trước rồi lùa hết gà vịt vô chuồng đi con. Thằng Tèo từ đâu về cũng chạy quanh lùa gà. Chưa chi mà nó đã súng xính cái quần mới tinh mẹ mua cho nó để dành mặt ngày nhập học. Năm nay Tèo oai lắm, vì nó vừa lên lớp 5, lại thuộc hạng học sinh xuất sắc. Vì vậy lứa gà vừa rồi bán được hơn 20 con, mẹ thưởng cho Tèo ngay một cái quần xanh mới và chiếc áo sơ mi trắng lớp. Em bao hết vở rồi anh Dông à. Ừ, lớn rồi phải tập làm cho quen. Nhưng em chưa có bút chì màu, anh cho em học bút chì màu của anh nhé. Dông trừng mắt: đừng hòng, tao còn phải học chứ. Thằng Tèo rưng rưng, mặt xìu xuống. Dông sợ mẹ mắng nên dỗ: khi nào cần, nói tao cho mượn, chứ nguyên hộp đưa cho mày lỡ rơi mất một hai cây thì khốn. Tèo xỉu mặt, ra dáng không bằng lòng. Dông giả vờ không thấy, trút nốt phần cám còn lại cho heo, Dông mang nồi ra rửa. Phía đằng chân trời, những đám mây trồi lên lộn xuống như đang xáo động. Một vài lằn chớp ngang dọc lóe sáng, và thỉnh thoảng cái tiếng y ầm của những buổi mưa dông vọng lại rền rỉ. Nhưng không khí vẫn oi bức, ngột ngạt. Tiếng một người nào than vãn trước nhà: mưa thì mưa đại cho mát mẻ, cứ trở trời hoài ngột ngạt chết người. Dông nhìn lên trời thầm nhủ: trời xanh thế này mưa gì nổi. Thằng Tèo hát in ỏi ngoài sân: lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày. Dông muốn mau chóng xong việc để đến nhà mấy đứa bạn. Dông sẽ đem con chim chích chòe đổi cho thằng Mông, lấy tờ báo Liên Xô cũ về bao vở. Báo Liên Xô vừa láng vừa nhiều màu, đọc xong rồi bao vở hết chỗ chê. Dông còn nghe nói con Chỉnh mới mua được cây bút máy đẹp lắm, có nắp bằng vàng, mua tận Hà Nội. Dông thích lắm, nhưng biết chẳng bao giờ mình có được. Cây viết rất đắt tiền. Bố Dông chỉ là một công nhân, lấy đâu ra tiền để sắm viết xịn cho Dông? Dông thở dài, đi vào nhà. Còn phải giặt bộ đồ để mặc hôm khai trường, may thêm phù hiệu mới, thêm bảng tên và lớp lên ngực áo. Còn nhiều chuyện phải làm. Lạ thật, cứ đến gần ngày khai trường thì y như rằng bao nhiêu việc đổ dồn lại. Bố đã về, Dông nghe tiếng bố bảo mẹ. Tin dự báo thời tiết nói sắp có mưa lớn, bà xem chừng cái chuồng gà. Mưa dột hư ổ, gà bỏ đi đẻ lan, mất trứng uổng lắm. Ừ, cứ mưa đi cho mát, tôi cầu cho mưa sớm. Cơn mưa đến sớm hơn Dông tưởng. Cơm nước dọn dẹp xong xuôi thì mây kéo đầy trời, chớp văng văng rồi mưa bắt đầu đổ xuống. Cái nóng bức biến mất, nhường chỗ cho bầu không khí mát dịu. Ai cũng thấy dễ chịu. Hai anh em Dông đem sách vở ra bao bìa, dán nhãn. Tiện tay, Dông vẽ cho em mấy cái nhãn vở có viền cành lá chung quanh. Thằng Tèo được voi đòi tiên, chê ổng chê eo. Dông tức mình quẳng trả mấy cuốn sách đang bao bìa dở dang. Tèo tự ái, bặm môi ngồi bao một mình, dán dán bao bao nửa chừng, rồi gục ngủ bên bàn. Bố lay Tèo đưa nó sang giường bên. Dông ngồi mãi mê làm và tưởng tượng đến lớp mới, thầy giáo mới. Nửa đêm Dông thức dậy bởi tiếng động liên tục chung quanh. Bố nói bên tai, Dông, dậy xem thử chuồng heo có bị gì không mà mấy con heo kêu quá, để bố soi đèn cho. Mưa to, nước chảy qua mái tranh rồi tụ xuống đuôi mái như thác. Cây cối cúi rạp thân dưới sức nước. Hai con heo vừa kêu vừa ủi chuồng vì nước ngập tràn lan và chuồng dột nhiều chỗ. Đem heo tạm vô nhà bếp, sáng mai hãy hay. Dông cố gắng đẩy hai con heo vào bếp. Bên hàng xóm cũng nghe tiếng người kêu ơi ới, tiếng heo phá chuồng, tiếng gà vịt ồn ào náo động. Không chừng lũ về cũng nên. Lũ đâu tháng này, đang hạn nóng bức chết được, chắc chỉ mưa to thôi. Nhưng khi đặt lưng nằm xuống giường, Dông nghe như có tiếng gầm gừ ở đâu đó phía sông. Bố ngồi bật dậy, lũ rồi, đích thị mưa lũ, bà đem bao gạo lên cao. Dông chợt nhớ, vội vàng đứng dậy, gom hết tập vở mới còn trên bàn, để cạnh chỗ nằm. Mưa mỗi lúc một to, bố mẹ không ngủ được nữa, ngồi bó gối lo lắng. Giờ này đã nghe rõ lắm tiếng nước sông nậm réo chảy ngoài kia. Dông thiếp đi một lát. Lúc tỉnh dậy, mẹ đang di chuyển bớt đồ ăn, quần áo lên bàn. Nước mấp mé ngoài sân, mấy con ngan kêu quang quát, đàn gà lục cục liên hồi. Một con gà trống vô duyên gái te te hai lần, rồi đứt giọng nửa chừng. Mưa vẫn như thác, hầu như không phải mưa mà là nước trút xuống từ trên cao. Mái nhà lay mạnh, Dông nghe tiếng gió quật vào mấy liếp cửa, tiếng cây cối ngã rạp theo từng cơn gió và tiếng mấy bụi tre rít mạnh. Nước tràn vào trong nhà, cuốc dép trôi lền bền từ góc này sang góc khác. Dông nhảy xuống vớt lên, đặt ở góc cửa sổ. Ngoài đường đã nghe tiếng người kêu ơi ới, loa phóng thanh báo tin lũ lớn. Quá khuya thì hầu như không ai còn ngủ được nữa. Nước dâng nhanh không ngờ, mắt bố mẹ đã thấy ánh lên nỗi sợ hãi. Chắc lũ lụt thôi, năm nào cũng thế. Bố an ủi, nhưng mẹ có vẻ quýnh quáng. Bà lội qua lội lại, vớt mấy cái nồi cái son sắp trôi ra sân sau. Dông và bố lại đưa hai con lợn lên cái chõng của hai anh em nằm. Cả nhà tụ lại trên chiếc giường gỗ. Dông bắt đầu mong trời mau sáng. Đêm vẫn kéo dài như vô tận. Mưa gió rồi mưa gió không ngừng nghỉ. Nước sông nậm réo cầm. Càng lúc mưa càng to hơn, gió mạnh hơn. Tiếng cây ngoài vườn gãy đổ, tiếng kêu của ai đó bên nhà hàng xóm. Xa ngoài đường cái, tiếng loa phóng thanh nghèn nghẹt với những lời bay mất trong gió. Thằng Tèo bắt đầu khóc rấm rứt trong lòng mẹ. Bố cau mày ngồi như tượng. Dòng nghe trong lòng mình một nỗi sợ hãi mơ hồ. Ôi! Gió bứt tấm liếp cửa sang một bên. Gió thốc từng cơn như muốn giật đổ căn nhà nhỏ. Thằng Tèo òa khóc to. Dòng và bố vội nhảy ào xuống nước. Cố đẩy cái liếp cửa lại. Hình như nước xoáy tròn dưới chân dông. Nước dâng tràn và rập rình từng đợt như sóng ngoài sông. Bố kêu giật giọng. Kê bàn lên giường, trèo lên. Nước dâng ngập giường, đèn tắt. Bố một tay dắt dông, một tay ôm mẹ. Mẹ bế Tèo. Khi tất cả đã ngồi trên bàn, bố lần đứng dậy, trổ một ngõ lên mái nhà. Tất cả loay hoay trong đêm tối. Trong cơn mưa xối xả, trong tiếng gió rít hung bạo và phía dưới là nước sủi bọt chảy rào rào qua ngạch cửa. Dòng không còn hiểu bằng cách nào mà cả nhà ngồi được chênh vênh trên mái nhà, tay ôm cây kèo giữa. Tất cả như một cơn mơ dài, khủng khiếp, làm dòng mê muội đi. Nước thấm vào người, dòng cũng không thấy lạnh và cũng không còn biết là mưa đã tạnh. Vì đêm vẫn dài và hung dữ với những âm thanh nước réo khắp mọi nơi. Bình minh đến, càng lộ rõ những đau thương và khủng khiếp. Dòng nhìn quanh và ý thức được sự việc đáng sợ đến giường nào. Xung quanh nhà, không còn đường xá vườn tược mà là một bể nước mênh mông vô tận. Nước tràn qua các chỗ trũng tạo thành những dòng xoáy, bứt gốc cây cối, mang luôn cả nhà cửa, đồ đạc, thú vật trôi đi trong dòng xoáy đỏ đục. Những căn nhà như những hòn đảo nổi lềnh bềnh. Tiếng kêu cứu, tiếng la khóc vang lên từng chập. Mẹ khóc lặng lẽ. Thằng Tèo dương cặp mắt sưng húp, hoảng loạn nhìn. Bố phờ phạc, loay hoay tìm cách thoát khỏi tai nạn. Dông không còn nghĩ được điều gì. Tim thắt lại từng hồi khi thấy mức nước nhích dần lên từng viên gạch một. Mưa lại bắt đầu tuôn mạnh, cả gió nữa. Mẹ nói lạc giọng, cũng đến chết mất. Bỗng bố la lên, giọng khàn khàn nhưng vang lớn. Cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với. Bất chợt, dòng cũng la theo với những âm thanh tắc cứng trong cổ họng. Cứu với, cứu với. Cơn lũ đã rút đi, để lại một cảnh hoang tàn, đổ nát kỳ dị. Bùn đất nhão nhoẹt dưới chân. Đất bốc mùi tanh tưởi lợm giọng bởi chúng hòa trộn với xác thú vật chết, với cây cối ủng thối. Nhà dông chỉ còn cái sườn và bốn bức tường. Cả khu vườn, chuồng heo, chuồng gà không còn dấu vết. Bụi tre bê bết bùng treo tòn ten một cái áo cũ tả tơi. Mẹ ngồi khóc rấm rứt. Bố và dông ra sức dọn dẹp. Dù sao cũng cần một chỗ để ở. Và khi tất cả đã tạm yên, dông buồn bã nhìn kệ vở ở góc trong cạnh giường. Trống trơn, không sách, không vở, không bút mực. Ngày khai trường đã qua rồi. Vùng bị lũ sẽ có một ngày khai trường khác. Nhưng học thế nào khi dông và thằng Tèo đến trường với hai bàn tay trắng? Lũ đã cuốn trôi tất cả. Bên kia sông, ngôi trường nhờ ở trên đồi cao vẫn còn nguyên với mái ngói đỏ. Nay mai bố sẽ đem về vài cuốn sách, tập viết. Dông sẽ nhường cho em, sẽ bao vở, làm nhãn và dắt em qua cầu sông Nậm đưa em vào lớp. Còn dông, với cảnh nhà, chắc niên học này khó có thể đến trường. Những dự định tiêu tan. Ngày khai trường trở nên xa xôi, không riêng cho mình dông mà rất nhiều bạn bè cùng tuổi. Đâu đây hình như có tiếng trống đổ dồn dục dã. Bụng dông thắt lại như đêm nào dưới cơn mưa nhìn dòng nước lũ. Nhưng lũ đã ngưng, ngôi trường vẫn còn đó. Một ngày nào, Dông sẽ trở lại trường, cũng giống như bây giờ, gia đình Dông trở về nhà. Miễn sao, trường không bị cuốn trôi trong cơn lục dữ. Dông quạt nước mắt. Trên mặt nước đục ngầu của dòng sông Nậm, những trang vỡ nhòe nhòe của ai đang lừ đừ trôi. Dông dùng thanh tre dài vớt lên, nhìn và khóc. Chu Hồng Hải, 1953-1995. Nhà văn Chu Hồng Hải sinh ngày 20 tháng 1 năm 1953 tại Thạnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ông mất ngày 20 tháng 4 năm 1995 tại Long An. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Chu Hồng Hải từng là công nhân ngành đường sắt ở Thái Nguyên trong những năm chống Mỹ. Từ năm 1990, ông về làm việc ở Ti Văn hóa Long An. Một thời gian sau chuyển sang làm báo và biên tập văn học ở Hội Văn nghệ Long An cho tới khi mất. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Cuộc phiêu lưu của Mèo Con và Chó Con, truyện thiếu nhi năm 1973, Một mùa hè, truyện thiếu nhi năm 1975, Người cùng thời, truyện ngắn năm 1986, Hai người lính, truyện ngắn năm 1983, Bản nhận xét trung thành, truyện ngắn. Chu Hồng Hải viết chưa nhiều, nhưng những gì ông để lại cũng đủ cho bạn đọc nhận ra ông là một nhà văn đầy bản lĩnh, có cá tính khó trộn lẫn. Những trang viết của Chu Hồng Hải ngồn ngộn chất sống, thấm đượm lòng yêu thương con người. Ông ra đi quá sớm, để lại sự tiếc thương trong ký ức của bạn bè và đông đảo bạn đọc. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn thâm trầm của ông. Bên thác. Chưa khi nào cậu bé Lâm lại được ba đưa đi chơi một chuyến xa quá như hôm nay. Chiếc xe đò bắt đầu chạy từ lúc mới sáng tinh mơ, chỉ dừng lại có hai lần để mọi người xuống nghỉ và ăn trưa, rồi tiếp tục bon bon trên con đường trải nhựa, luồn uốn lượn quanh co giữa những triền đồi mấp mô, những cánh rừng cao su xanh bát ngát, những vườn cây tùm trái treo triểu trịch, những dãy nhà xinh xắn vách bưng toàn gỗ. Càng đến lúc xế chiều, con đường càng như hẹp lại và càng như muốn chơi trò rồng rắn vậy. Nó cứ hết chuối hút xuống, lại ưỡn vòng lên. Lắm quãng nó cặp chênh vênh trên mí bờ những cái vực rộng và sâu đến nỗi Lâm không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Lắm quãng nó nép sát những vách đá ngất cao, dựng đứng mọc san sát những loài cây rừng rất lạ. Mãi tới khi trời vừa tắt nắng, chiếc xe đó mới dừng lại, thở ra ào ào vì mệt quá và căng thẳng. Một chú mời mọi người xuống xe để đi coi cái thác. Chắc hẳn cái thác đó phải đẹp lắm, nên xe vừa tắt máy, ai cũng vội vàng bước xuống hết. Tưởng cái thác đó ở đâu xa, hóa ra là nó nằm tuốt sâu dưới mé đường, cách đường mấy trăm bậc đá vuông vức. Từ trên vách đá xám xanh, một dòng sông nhỏ đột ngột bị té hẳn, khiến nước tuôn xuống xối xả, hệt như một bức rèm bằng nước trắng xóa. Lâm sực nhớ ra là nó đã từng trông thấy những cái thác như vậy trong những tấm hình hoặc tranh vẽ. Nhưng dẫu vậy, được tận mắt thấy một cái thác thực sự thì vẫn cứ thích hơn. Bởi lẽ dù đã được người ta tô thêm nhiều màu sắc rực rỡ, những cái thác kia vẫn phải chịu thua cái thác thiệt này. Chúng không biết tuôn chảy ào ào, không biết sôi lên, không hề tung ra xung quanh biết bao bụi nước nhỏ li ti, nghe lành lạnh và thấy vui vui. Đi con! Nghe ba hối, Lâm ngơ ngác ngó lên, tiếc rẻ. Đi đâu nữa ba? Đi chụp ảnh. Bộ con không thích được chụp hình kỷ niệm bên một cái thác đẹp như vậy sao? Tất nhiên là Lâm thích, nhưng nó chợt thấy lo lo. Cái thác này có khi nào bị chết không ba? Gì? Sao? Sao mà thác chết? Nghĩa là nó bị đứng yên một chỗ, bị cạn khô hết nước đó mà ba. À, ba hiểu rồi. Không đâu con à. Đúng hơn là rất hiếm khi xảy ra chuyện đó. Ba Lâm đứng lại, thong thả giải thích. Thì ra cái thác không chảy từ vách núi. Nó có không biết bao nhiêu con suối nhỏ, bắt nguồn từ không biết bao nhiêu cánh rừng, đã cùng nhau đem nước đổ dồn cho cái thác mà nó không lo bị khô cạn, bị chết. Chỉ tới khi nào những con suối bé nhỏ kia hết nước, hoặc chúng bực giận cái thác điều gì đó mà hết thèm góp nước cho nó, thì nó mới bị chết thôi con. Nhưng con đâu thấy suối, toàn thấy có núi với cây thôi mà ba. Suối à? Ba Lâm lắc khẽ. Muốn thấy những con suối đó thì ta phải đi xa thêm nữa con à. Với lại có những con suối bé nhỏ, mờ nhạt tới mức không có nổi cả một cái tên để gọi nữa kia. Nói xong, ba Lâm dắt Lâm đến bên một chú thợ chụp hình đeo lỉnh kỉnh những 3-4 chiếc máy và luôn luôn ân cần với bất cứ những ai mới tới coi cái thác. Anh hãy lựa cho cháu một đôi kiểu đẹp đẹp. Ba Lâm nói, được lắm, ông anh cứ an tâm, tôi sẽ chụp cho cháu một kiểu nó đang cưỡi ngựa ngay dưới cái thác kia. Suýt nữa thì Lâm đã reo lên, nó đã từng thấy người lớn cưỡi trên lưng ngựa phóng như bay trên màn ảnh. Nhưng bây giờ thì chính nó, phải, chính nó sắp được cưỡi lên lưng ngựa. Oai quá đi chứ, mai mốt về nhà gặp các bạn, nó sẽ đưa tấm hình nó cưỡi ngựa ra khoe. Có thể nó sẽ kể thêm rằng nó đã phóng ngựa như trong phim những mấy chục vòng nữa kia. Nghĩ vậy, nó càng thêm khấp khởi. Nhưng quanh đó, không chỉ có mỗi mình nó là thích được chụp hình trên lưng con ngựa, nên nó phải đứng đợi cho người ta chụp trước. Con ngựa màu nâu, 4 chân khẳng khiu, có lẽ đã phải đứng yên một chỗ để người ta leo lên chụp hình suốt cả ngày. Với chiếc đuôi dài uể oải đông đưa, với đôi tay im phắt, với cái vòng sắt đen sì siết chặt ở hai bên mõm, nó đứng đó chẳng để mắt tới ai, mà cũng chẳng có ai để ý tới nó. Chụp hình xong, cả những đứa trẻ con láu táu lẫn những chú người lớn dáng vẻ bệ vệ ung dung đều chỉ nhắc lại với chú thợ chụp hình mỗi một câu rằng nếu tấm hình chụp họ có đẹp thì họ mới chịu nhận. Rồi, lẹ lên con, kẻo xe sắp sửa chạy rồi. Ba Lâm hối. Ngay sau lúc một cô mặc đồ rất đẹp và hay mỉm cười với mọi người vừa tuột xuống đất, chú thợ chụp hình liền sáp tới, xốc Lâm lên. Thôi ba ơi, con thôi. Thấy Lâm đột nhiên hét váng, ba Lâm ngạc nhiên. Sao vậy con? Con sợ rồi à? Nó hiền lắm, ngoan lắm con à. Nó vẫn đứng yên thôi. Con không bị té đâu. Thôi không. Sao nào? Ba Lâm gắt khẽ. Thằng này kỳ cục quá ta. Lẹ lên, rồi ba cũng còn chụp một hình mà. Hay ba chụp trước ngang. Không mà. Kia kìa, con ngựa. Con ngựa nó đang dòm con kia kìa. Không kiếm được cách giải thích cho ba hiểu ý mình, nên Lâm đành chỉ cho ba thấy đôi mắt con ngựa. Một bên mắt đen, ướt, đùng đục. Một đôi mắt dường như lòi hẳn ra vì u uất hoặc đang phiền muộn. Tới khi đó, thấy ba chợt im lặng, Lâm lén nhìn lên. Rồi nó không hiểu tại sao ba nó lại đứng thẫn ra, chừng như đang mãi nghĩ tới một chuyện gì đó. Đằng kia, cái thác đẹp vẫn luôn chảy không ngớt. Thi Ngọc. Nhà văn Thi Ngọc, tên thật là Nguyễn Ngọc, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1925 tại Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Ông tham gia cách mạng tháng 8 năm 1945. Từ năm 1946, ông hoạt động văn nghệ và báo chí ở Nam Trung Bộ, Hải Phòng, Thái Bình và từng là bí thư Hội Văn hóa Kháng chiến Thái Bình năm 1950. Ông còn có 30 năm làm biên tập ở nhà xuất bản Kim Đồng 1957-1987. Từ 1988 đến năm 2001, ông là phó quản đốc xưởng in, trợ lý thư ký tòa soạn báo Khăn Quàng Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh. Những tác phẩm chính đã xuất bản: Vỡ Đê, truyện năm 1943, Hai Lần Thoát Xác, truyện Đồng Thoại 1944, Cu Tí 1954, Khúc Ca Thơ Ấu, Thơ 1954, Lớp Học Của Anh Bồ Câu Trắng 1957, Tiếng Hát Chim Non, Cô Bé Mê Truyện, Chiếc Nhãn Vỡ In Tay, Đôi Cánh Ngựa Trắng, Bài Ca Trong Hẻm, Mùa Xuân Đang Bắt Đầu, Thơ Tặng Cháu, Trang Viết Tuổi Thơ, Tuyển Tập, Học Dưới Trời Xanh, Quà Tặng Tuổi Thơ, Bay Trên Đôi Cánh Nhỏ, Ngày Ấy Chưa Xa, Ngôi Sao Mất Tích, Nhà Không Người Lớn, Nơi Có Ngã Ba, Bạn Tốt. Nhà văn Thi Ngọc đã được nhận các giải thưởng. Giấy thưởng loại A: Truyện và Thơ Cho Tuổi Nhi Đồng do Ủy ban Thiếu niên và Nhi đồng tặng năm 1969. Giải thưởng đặc biệt Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 6 1982 cho kịch bản hoạt hình Cá Chép Ngắm Trăng. Giải tư thơ Hội Hữu nghị Việt Xô 2002. Giải bạc phim hoạt hình Lớp Học Bồ Câu 2006. Là một trong số những nhà văn đầy tâm huyết, dành trọn cuộc đời mình cho văn học thiếu nhi và công việc biên tập sách, báo cho trẻ em, nhà văn Thi Ngọc đã có những đóng góp đáng kể cho nền văn học thiếu nhi của nước nhà. Với tấm lòng nhân hậu, với đôi mắt nhìn cuộc đời một cách trong trẻo đầy yêu thương của trẻ thơ, ông đã viết nên những trang thơ, văn đẹp, giàu lòng nhân ái, rất được trẻ em yêu thích. Người Bắt Rắn Cuối Cùng. Lần ấy tôi lên tỉnh cùng ông cháu Hằng Tiên, bạn học của tôi. Đi chân 15-16 cây số nào có nghĩa lý gì khi được dịp lên tỉnh. Lại chỉ đeo một cái cói rỗng trơn. Lúc về, bị cói sẽ đựng những than thuốc bắc, những mùi mẻ gì mấy cái gói lá khô, rễ khô, mùi thơm thơm hăng hắc ấy. Bố tôi bệnh, tự kê đơn, viết mấy dòng chữ Hán loằng ngoằng, đưa tôi đến cửa hiệu thuốc Con Trâu Vàng của chú Sến ở phố tỉnh. Thằng Tiền hớn hở bảo, thế thì đằng ấy đi với tớ. Ông tớ mai mang hàng đến cửa hiệu chú Sến đấy. Cậu có đi à? Ừ, giỏ nặng, tớ đeo giúp ông vài quản chứ. Nói vậy, suốt chặng đường, Tiền đeo giỏ để ông đi tay không. Đôi lúc thấy ngượng, tôi bảo Tiền nhặt khúc tre vương ở rễ cỏ, xỏ vào quai giỏ, hai đứa cùng khiêng. Thế mà còn nặng lặt lè. Nặng thì tôi không ngại, chỉ có ngán thứ đựng trong giỏ, vì đó là giỏ đầy các loại rắn. Ông thằng Tiền chuyên nghề bắt rắn, mật rắn ông bán cho các hiệu thuốc bắc, còn thịt bán cho các hiệu cao lâu. Tên gọi trước đây của các tiệm ăn người Hoa. Nghề bắt rắn, theo ý tôi, là một nghề rùng rợn. Chụp được rắn bằng tay không, khi đó là một gã rắn độc, cắn chết người như bỡn. Bạn bảo lý thú à? Ông tớ bắt rắn nuôi cả nhà đấy. Chứ bố tớ đi bộ đội suốt, có gửi được đồng nào chớ kể. Tôi biết hoàn cảnh nhà thằng Tiền khá rõ. Đúng như vậy, bà nó, mẹ nó, mấy anh chị em thằng Tiền quả là sống nhờ nghề bắt rắn của ông nó thật. Tuy nhiên, không phải ngày nào cũng có thể bắt được rắn, hoặc ngày nào cũng nên bắt rắn đâu. Những ngày ông Tiền nghỉ, vẫn có bà và mẹ Tiền kiếm miếng ăn bằng công kia việc nọ thôi. Có điều là nhà nghèo, đồng tiền kiếm được cũng hiếm như nắng mùa đông vậy. Ngồi trong sân hiệu thuốc bắc của chú Sến, tôi quên bẵng việc đi mua thuốc cho bố tôi. Bây giờ tôi chỉ còn mãi mê nhìn ông thằng Tiền với cái giỏ rắn. Ông im lặng, mới khẽ phẩy tay đã thấy Tiền kéo lui tôi ngồi tránh xa giỏ rắn. Tiền thì thầm, ngồi đây cũng rõ, gần quá nó mổ hết chạy. Nhưng Tiền lại đến phụ ông. Tiền đỡ cái đĩa me trắng bóng có hình vẽ rồng phượng xanh xanh chú Sến vừa đưa, đặt xuống nền gạch bông. Ông móc túi, lấy ra cái hộp sắt tròn, vốn dĩ là hộp đựng kẹo ho bạc hà, lúc này đựng thuốc lào. Ông vê vê một nhúm thuốc lào đen thẫm, cho vào miệng, nhai nhai rồi nhả ra lòng bàn tay, xoa xoa suốt từ khuỷu tay đến mu bàn tay. Mùi thuốc lào sực nức, vừa đắng vừa ngái. Xoa tay xong, ông khẽ mở nắp giỏ. Luồn vừa lọt có bàn tay và nhanh đến không kịp nhận ra như thế nào. Ông đã lôi phục một con rắn dài đến phát khiếp. Tôi kịp lùi bật ngửa, nghe rõ tiếng đập trong ngực mình. Trân trân ngó con hổ mang đang quằn đuôi, hai nhánh đầu lưỡi liếng láo le le, mắt như hai hột đỗ xanh tròn thô lố. Thoáng, đuôi con hổ mang đã bị bàn chân ông đè nghiến. Cả cái cổ rắn khá to nằm gọn trong bàn tay trái của ông. Nói cho đúng, chỉ có hai ngón trỏ và cái đang siết chặt cổ rắn làm cho miệng ngoác rộng đỏ lờm, trông rõ hai bên nanh nhọn hoắt. Rồi lại thoáng đã thấy bàn tay phải của ông đưa giọt một mũi dao lá lúa vào khoảng giữa bụng rắn. Máu rắn chưa kịp ứa ra, ông đã luồn ngón tay trỏ khoắn vào, móc ra một bọng mật xanh thẳm trông như một cái kẹo bạc hà chưa bóc giấy bóng. Ông đặt chiếc mật rắn vào miệng đĩa men và nhìn chú Sến đứng chứng kiến im lặng. Chỉ thấy chú Sến gật, còn ông thả con hổ mang quằn quại trườn vào một cái giỏ không đã để đấy từ lúc nào. À, giỏ của ông tớ gửi đợt rắn trước. Tiền nói cho tôi đỡ thắc mắc, chốc ông đổi giỏ, đem rắn đã bốc mật bán thịt cho Cao Lâu. Đến lượt một con cạp nông khoanh vàng, khoanh xanh, khoanh đen bị lôi ra. Con này vùng vẫy kịch liệt, nhưng rồi cũng chịu lép. Ông đếm bảy đốt từ tay cầm, lách mũi dao vào, và chiếc bọng mật đã được lôi ra, đặt bên cạnh chiếc thứ nhất. Còn thứ ba nhỏ hơn, màu nâu, đầu thuông, tôi nhận ra ngay dần rắn nước. Nhưng phải đủ bộ ba mật của ba loại rắn như vậy, chú Sến mới công nhận là đủ tiêu chuẩn cho một đơn vị thuốc tam xà đởm gia truyền của hiệu chú. Hiệu thuốc người ta gọi tam xà đởm là thứ thuốc ho có ba mật rắn. Về nhà tôi được bố nói cho biết, ba chiếc mật mà con nhìn ông Kháng, tức là ông thằng Tiền, bố tôi quen gọi thế, là một bộ. Bôi bộ mật vào vỏ quýt phơi khô, sấy cong, tán ra thành một thứ bột thuốc trị bệnh ho. Đó là loại thuốc gia truyền của chú Sến đấy. Có một điều tôi băn khoăn mãi, dù thằng Tiền đã nói rõ, ông nó không có bùa phép gì cả, chỉ có một cái lọ con đựng thuốc trị nọc rắn, nếu chẳng may nó bập phải thì bôi vào ngay. Nhưng hiếm khi xảy ra chuyện gì với ông thằng Tiền. Ông tớ cứ nhắm đâu là trúng đó. Tùy có lúc trong hang rắn lại chỉ có cua, và ở lỗ cua lại tòi ra một thằng rắn to tổ bố. Nhưng có rắn thì đừng hòng con nào thoát. Những ngày giá rét, rắn núp trong hang, ông đeo giỏ, dắt thêm ống điếu cày, ve vẫy một cái nùm rơm tỏa khói, men ruộng, tìm lỗ rắn. Rét căm căm, ông chỉ có một manh áo nâu, thắt phía ngoài áo một sợi dây chảo. Trời nóng nực vẫn giỏ, vẫn ống điếu và nùm rơm âm ỉ lửa, quần cọc, không áo, ông đi. Tiền cũng hay theo ông, cũng tóm được rắn, có khi vớ phải một con dài cả sải tay, có ông giúp sức mới bắt được, không khiếp à, sợ mất mật ấy chứ. Rồi quen tuốt, nó nói ngon như không. Nhưng hôm đó, cách một thửa ruộng chỗ ông thằng Tiền bắt rắn, có cái sen đi mò cua. Mẹ cái sen mệt, nói thật là sốt ly bì. Sen phải đi bắt cua, kiếm tiền mua gạo nấu cháo. Nó nghỉ học mấy buổi rồi, bọn tôi cũng định tới thăm mẹ cái sen và giúp nó một việc gì đó, như nhắc lại các bài học nó thiếu chẳng hạn. Ai ngờ, bọn tôi không đến nhà sen để làm mấy việc như vậy, mà chính là thăm nó bị ngã trẹo chân. Nhưng cũng phải thăm nó sao, chứ một việc khác xảy ra buồn thảm hơn, lại do cái sen gây nên chuyện. Hôm đó, cái sen đang chọc lỗ cua, vừa thò tay vào toàn nhón một con cua đồng, thì một con rắn hổ lửa ở chính cái lỗ đó vọt ra. Cái sen kêu rú, bỏ chạy thục mạng. Ông thằng Tiền ở khoảnh ruộng ngay gần bên, nghe tiếng rú của cái sen, quay phát lại và nhảy bổ tới. Ông đã nhìn thấy con hổ lửa đang quăng theo cái sen. Chỉ cần ba sải chân, ông đã đuổi kịp con rắn độc. Nhưng cũng chính lúc ấy, cái sen ngã sóng xoài. Con rắn uống lên, sắp sửa chút đầu xuống, thì ông thằng Tiền chồm tới. Ông chộp ngang cổ rắn, nhưng do quá vội vàng để cứu cái sen, ông vồ hụt. Con hổ lửa mổ trúng ngay bắp tay ông thằng Tiền. Tuy bị rắn cắn, ông vẫn nhoài người, chịch bằng được cổ rắn, bóp chặt, và ông còn kêu, chạy đi cháu. Cái sen trật khớp chân, cố đứng lên lại bệt xuống, nó lê ra xa hơn một chút thôi, và nhìn lại, nước mắt đầm đìa. Ông thằng Tiền nằm sóng xoài trên đất ruộng, người tím tái, một tay vẫn giữ rịch cổ con rắn, cái đuôi rắn còn quật quật, vòng vèo. Tôi còn lên tỉnh mấy lần nữa để mua thuốc ở cửa hiệu chú Sến cho bố tôi, nhưng chặng đường 15-16 cây số ấy dường như dài gấp bao nhiêu lần. Chỉ xách có mấy thang thuốc bắc mà sao trĩu cả cánh tay. Suốt chặng đường đi và về, lúc nào hình ảnh ông thằng Tiền và giỏ rắn nặng lặt lè cứ hiện rõ trước mắt tôi. Bấy giờ muốn khiêng giỏ rắn ấy cũng không được nữa. Thằng Tiền không thích nối nghề ông. Sau cái chết vì rắn cắn của ông, thằng Tiền biết chính ông nó là người bắt rắn cuối cùng ở cái xã miền Trung Du hẻo lánh.